Đây là chương trình Về với chân tâm do Trọng Nghĩa và Mộng Lan thực hiện, được phát thanh mỗi tuần một lần. Chương trình Về với chân tâm nhằm gửi đến quý thính giả những bài viết giá trị mà Trọng Nghĩa và Mộng Lan đã sưu tầm được trên các tạp chí và sách báo Phật giáo. Mục đích là cố gắng đem đến ít nhiều lợi lạc về mặt tâm linh cũng như tinh thần cho quý thính giả, đặc biệt là quý đồng hương Phật tử.
Trọng Nghĩa và Mộng Lan xin nguyện đem công đức này hồi hướng đến tất cả chúng sinh, hữu tình cũng như vô tình trong Pháp giới, và nguyện cầu chư Phật từ bi gia hộ cho quý thính giả cùng gia quyến được thân tâm an lạc và những nguyện lành như ý. Thưa quý thính giả, trong chương trình Về với chân tâm hôm nay, Trọng Nghĩa và Mộng Lan rất vinh dự để đón tiếp Thượng tọa Thích Như Điển, Tổng thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Âu Châu, cũng là phương trưởng chùa Viên Giác, Hanover, Đức Quốc. Chúng con là Trọng Nghĩa và Mộng Lan, xin kính chào Thượng tọa Thích Như Điển ạ.
Chào chị Mộng Lan và chào anh Trọng Nghĩa.
Dạ, kính thưa thầy, trong cái chuyến hoằng pháp kỳ này mà tại miền Nam California đó, thầy có thể cho quý thính giả của chúng ta biết là thầy đã đến những ngôi chùa nào để thuyết pháp cùng với chư tăng ni đi cùng với thầy không ạ?
Dạ vâng, thưa quý vị, đầu tiên là phái đoàn chúng tôi đến từ Âu Châu, Úc Châu và Mỹ Châu, gồm 11 thầy tất cả. Chuyến đầu tiên chúng tôi ghé California ở miền Nam thì giảng tại Thiền đường Ngọc Sáng, hai buổi vào thứ Tư và thứ Năm vừa rồi. Mỗi lần như vậy khoảng được 70 Phật tử, tại vì thiền đường cũng rất là nhỏ cho nên có giới hạn. Và tối thứ Sáu thì giảng tại chùa ở Phổ Đà của Hòa Thượng Thích Hành Đạo thì khoảng 200 người tham dự. Và cả ngày thứ Bảy từ 9 giờ sáng cho đến 8 giờ 30 tối, có tất cả 5 thầy giảng ở chùa Phật Tổ Long Biết thì khoảng 200 người dự. Và sáng Chủ Nhật tại chùa Quang Thiện thì có khoảng 70 người dự. Và chiều Chủ Nhật tại chùa Bát Nhã của Hòa Thượng Thích Nguyên Trí thì có khoảng 100 người dự.
Dạ, thưa thầy, thầy có cái ý nghĩ gì và nhận định gì khi mà thầy đến với các ngôi chùa tại miền Nam California so với những ngôi chùa tại Hanover, Đức Quốc ạ?
Dạ vâng, trong thời gian vừa qua thì cũng có một vài biến động nhỏ, tuy nhiên cái lòng tin của người Phật tử đối với Tam Bảo chúng tôi thấy rằng vẫn không có thay đổi. Những cụ già vẫn đi chùa với lòng tin sâu sắc đối với Tam Bảo, những anh thanh niên đọc những sách vở, nghiên cứu về Phật học đến hỏi chúng tôi những câu rất là chân tình. Những người trẻ không nói được tiếng Việt thì là hỏi bằng tiếng Anh. Trong đoàn chúng tôi cũng có nhiều thầy như thầy Nguyên Tạng rất là giỏi tiếng Anh. Thì chúng tôi thấy rằng dầu là trải qua nhiều cái khó khăn biến đổi trong cuộc sống, nhưng mà lòng tin của người Phật tử vẫn luôn luôn hướng về Tam Bảo và quy ngưỡng Tam Bảo. Thì bên Âu Châu cũng vậy. Đặc biệt là Hanover thì chúng tôi không những lo cho người lớn tuổi không, mà đối với giới trẻ là một cái tương lai cũng như một nhịp cầu bác sang một cái thế hệ khác, cho nên chúng tôi luôn luôn quan tâm đối với giới trẻ. Giới trẻ bên Âu Châu, đặc biệt là Hanover, thì họ tham gia rất là đông.
Thưa thầy, đối với giới trẻ ở tại Hanover, Đức Quốc, hay là tại miền Nam California, hay ở khắp nơi trên thế giới đó, thì nguyện vọng của giới trẻ là gì đối với Phật giáo Việt Nam ạ?
Khi mà họ ra tiếp xúc ngoài trường học, hay là trong đại học, hay là ở ngoài đời, thì họ sẽ bị hỏi rằng, what is the religion?
Tức là tôn giáo bạn là gì ạ?
Thì họ trả lời là I am Buddhist. And what is Buddhist? What is Buddhism? Thì có thể là họ không hiểu nhiều, cho nên họ phải tìm đến chùa, họ hỏi quý thầy thế nào là Four Noble Truths, thế nào là Tứ Diệu Đế, thế nào là con đường đối với đạo Phật, thế nào là Enlightenment. Thì tôi nghĩ ở đây có hai vấn đề rất là quan trọng. Chính quý thầy cũng phải tự nỗ lực học hỏi bằng tiếng ngôn ngữ, và chính quý thầy cũng phải hướng dẫn Phật tử bằng ngôn ngữ đó. Rồi Phật tử cũng nỗ lực tự mình trả lời những cái vấn nạn bằng Phật Pháp qua sự hiểu biết của chính mình. Thì những người trẻ nó rất là năng động. Âu Châu bây giờ quý vị có thể thấy 500 người đi lễ chùa, thấy 300 người là người trẻ. Đó là một cái niềm rất là vui.
Dạ. Thưa thầy, khi mà nhắc đến Đức Quốc và nhắc đến Hanover, ngôi chùa Viên Giác của thầy đó, thì con có một câu hỏi là có người bản xứ, tức là có người Đức nào mà đã quy y và xuất gia với tại chùa Viên Giác của thầy hay không ạ?
Vâng, từ năm 77 đến bây giờ thì chúng tôi quy y tất cả là 7.000 người Việt Nam và người Đức, trong đó khoảng 500 người Đức quy y với chúng tôi. Trong 500 người Đức thì có 2 người xuất gia với chúng tôi. Một thầy là tốt nghiệp cao học Đại học Hamburg, viết về Thập Mục Ngưu Đồ Tụng của Quản Trí Thiền Sư đời Trịnh Nguyễn Phân Tranh của Việt Nam. Người Đức nhưng mà bình chú bản văn bằng Hán văn cổ ra tiếng Đức. Thầy đã tên là thầy Hành Hảo, nói tiếng Việt rất là giỏi và tiếng Đức thì dĩ nhiên là ngôn ngữ mẹ đẻ của thầy, và tiếng Anh thầy cũng rất là giỏi. Ngoài ra chúng tôi cũng có một ni sư ở người Đức và cho cô thầy giáo Tỳ Kheo Ni, và cô cũng đang dạy thiền ở bên Đức. Bây giờ rất là nhiều người Đức thích học hỏi về giáo lý của đạo Phật, và trong đạo đệ tử xuất gia chúng tôi có 45 vị, thì trong đó có 2 người Đức.
Dạ, thì như vậy thì khi mà các Tỳ Kheo và Tỳ Kheo Ni người Đức mà tụng kinh là tụng bằng tiếng gì thưa thầy?
À, phải tụng bằng tiếng Việt. Thì về căn bản của chúng tôi là bất cứ người Đức nào hay người quốc nào cũng xuất gia với truyền thống Việt Nam là bên Đức là trước khi xuống tóc là thuộc 2 thời kinh, tức là kinh Lăng Nghiêm, quý vị biết là rất là khó.
Dạ,
nhưng mà phải thuộc hết, thuộc lòng hết. Và kinh Di Đà cũng như mà luật là thì họ học tiếng nào thì không cần biết, nhưng khi vô trả bài, khi vô thi là phải trả bài bằng tiếng Việt.
Vậy ạ. Dạ thưa thầy, riêng với lại là quý vị mà vào để mà gọi là cái gì đó,
xuất gia.
Dạ xuất gia đó, thì là thưa thầy, mà người ngoại quốc đó thì họ có nguyện vọng gì khi mà họ tìm đến đạo Phật? Có bao giờ những người này nghĩ rằng là trong nhiều tiền kiếp họ cũng đã là đạo Phật rồi chưa ạ?
Đa phần là như vậy. Như khi tôi thuyết giảng cho sinh viên hay là những khóa huấn luyện cho người Đức thì tôi hay nói như thế này: nếu Đức Phật sinh ra tại Đức thì tất cả quý vị đã là Phật tử rồi. Yeah. Tại vì Đức Phật sinh ở Á Châu.
Yeah.
Cho nên kể từ khi Schopenhauer, tức là một triết gia lớn của nước Đức, xuất hiện từ năm 1808 cùng thời với đại thi hào Nguyễn Du của Việt Nam chúng ta, thì người Đức mới bắt đầu viết tới đạo Phật. Tuy rất là trễ, nhưng mà họ đứng từ cái quan điểm của những người theo Thiên Chúa Giáo, họ nhìn đạo Phật. Dĩ nhiên là cái nhìn nhị nguyên hay là nhất thần. Nhưng mà đấng đạo Phật thì không có nhất thần, mà thuộc về super god, tức là siêu thần. Tức là Phật giáo vẫn chấp nhận những thần linh, nhưng mà không có một vị độc thần, mà tất cả chúng ta đều có thể thành Phật hết. Cho nên cái quan điểm này tương đối hơi mới với những người theo đạo nhất thần. Nhưng mà dù sao đi nữa thì họ đã thay đổi một cách rất là ôn hòa để chuyển đổi từ cái quan niệm độc thần đó trở thành cái quan niệm gọi là không có thần linh ngự trị, mà mỗi người đều có thể trở thành một vị Phật trong tương lai.
Dạ. Thưa thầy, hôm nay nhân dịp thầy viếng thăm cái tề xá, tức là cái studio nhỏ bé của chúng con đó, thì chúng con được biết là thầy sẽ nói về những ngôi chùa,
lịch sử
của những
ngôi chùa.
Yeah. Thành ra thầy có thể ban một thời pháp cho quý thính giả của Việt Voice Radio cũng như là của đang nghe chúng ta hay không ạ?
Dạ vâng. Như quý vị biết là bài thơ Nhớ Chùa rất là nổi tiếng của thi sĩ Huyền Không, tức là cố Hội Thượng Thích Mẫn Giác, mà anh Trọng Nghĩa là chị và chị Mụn Lan cũng đã hát thành nhạc, và chúng tôi cũng đã rất là thâm cảm để mà ngâm bài thơ này trong nhiều cái trường hợp khác nhau. Và cuối cùng của bài thơ này có 2 câu là mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Thì rõ ràng nó là như vậy. Hoặc là thi sĩ Vũ Hoàng Chương có nói là trong tâm thì ai cũng còn chót vót một ngôi chùa. Dĩ nhiên, khi chúng ta xa quê hương đất nước thì ngôi chùa nó là một cái biểu tượng của tinh thần. Vì vậy cho nên ngôi chùa không thể thiếu ở trong cái lòng người Phật tử được. Thì trước năm 1975, tức là vào thời điểm năm 1968, lúc bây giờ cố Hòa Thượng Thích Thiện Hoa làm đệ nhị Viện trưởng Viện Hoa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Ngài cũng như Ngài Hòa Thượng Thích Thiện Hòa, Hòa Thượng Thích Thành Trụ, Hòa Thượng Thích Trí Thủ muốn rằng ở Ngộ Quốc có được 3 ngôi chùa, cho nên gửi 3 tôn tượng Phật Thích Ca Mâu Ni, một tượng gửi qua Ấn Độ, một tượng gửi qua Nhật và một tượng gửi qua Pháp. Thì ở Pháp lúc bây giờ thì Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh đang ở Nhật. Lúc bây giờ thì có Hòa Thượng Chân Thành, Hòa Thượng Minh Tuyền, Hòa Thượng Minh Tâm. Đa số chúng tôi đang du học tại đó, nhưng mà cũng gửi tượng Phật nhờ ở một chùa Nhật thôi. Rồi một tượng Phật thứ 3 thì gửi qua bên Ấn Độ cho quý thầy, trong đó có Hòa Thượng Thích Trí Chơn, Hòa Thượng Thích Thiện Thanh, một số quý vị du học ở bên Ấn Độ. Nhưng mà từ 68 đến 75 thì quê hương đất nước chúng ta đang lâm vào tình trạng chiến tranh, cho nên kinh phí không có. Lý do như vậy cho nên Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất không có được một cái ngôi chùa nào ở Ngũ Quốc xây dựng cả. Thì sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 tức là một cái hiểm họa của dân tộc chúng ta nói chung, thì người Cộng sản đã thống chiếm miền Nam Việt Nam từ 75 đến 77, 78, 79, 80 và ngay cả trong hiện tại, quý vị vẫn biết rằng người Cộng sản họ có tôn giáo vẫn là thuốc phiện của nhân dân, cho nên nhiều chùa bị đập phá, nhiều tượng bị đánh đổ. Cho nên ở trong nước gặp những chuyện khó khăn như vậy, thì khi người Việt ra đi tị nạn, chúng ta cũng mất hết tất cả. Những đồng bào ra đi thì cả mất cha, người mất mẹ, cả mất chồng, người mất vợ, cả mất con. Đó là một cái niềm đau rất là sâu thẳm trong tâm hồn, không có bút mực nào có thể diễn tả được, và không có ai có thể giải quyết được vấn đề tâm linh này ngoại trừ vấn đề tôn giáo. Và trong đó Phật giáo đóng một vai trò rất là quan trọng để an ủi con người khi mà khổ đau cũng như là khi là hạnh phúc. Thế thì khi đến các đảo tị nạn, một số đồng bào Việt Nam chúng ta vẫn xây dựng những ngôi chùa tạm ở Indonesia, ở Malaysia, rồi sau đó đi định cư, thì họ đến các nước cũng với hai bàn tay trắng. Và trong những chuyến đi như vậy thì có quý thầy, quý cô cùng đi theo, hoặc là trước năm 1975, bản thân chúng tôi cũng như một số quý thầy còn du học ở ngũ quốc, không về nước được, cho nên theo là người tị nạn, chúng tôi đi đến Đức, đến Pháp, đến Mỹ, hay là đến các nước khác. Từ đó những cái ngôi chùa được thành lập bằng những cái ngôi niệm Phật đường nhỏ nhỏ, cũng giống như phòng phát thanh của anh chị đây, nó nhỏ nhưng mà đi khắp thế giới ai cũng biết hết. Đó cũng là một cái niềm vui, những ngôi chùa nhỏ nhỏ như vậy, rồi bắt đầu tất cả bà con chúng ta đóng góp mỗi người một chút, rồi bây giờ thì trên thế giới này chúng ta có tất cả là 650 ngôi chùa, riêng nước Mỹ có 400 ngôi chùa. Thì tóm lại á, trong cái mất mát chúng ta là có những cái được rất là nhiều. Tôi muốn so sánh điều này, nếu trước 75 giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, có muốn đi chăng nữa cũng không thể có được cái phần vật chất mà có được 650 ngôi chùa như thế này. Và sau năm 1975, mặc dù chúng ta không mong đợi, nhưng mà việc thành tựu của tâm linh nó đã dẫn đến như vậy, thì cho nên đúng là nhân duyên, cái này sinh thì cái khác nó cùng sinh theo, cái này diệt thì cái khác nó cùng diệt theo.
Dạ, cảm ơn thầy. Và quý thính giả vẫn đang theo dõi buổi thư truyện của Trọng Nghĩa và Mộng Lan với Thượng tọa Thích Như Điển, Tổng thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Âu Châu, cũng là phương trưởng chùa Viên Giác Hanover, Đức Quốc. Chúng con được biết là ngày 25 tháng 7 này sẽ có một buổi sẽ có một khóa tu học thì đúng hơn ở tại Pháp, thưa thầy. Dạ. Thì nếu mà muốn liên lạc với quý vị nào mà phụ trách về cái vấn đề mà khóa tu học này đó, thì sẽ liên lạc với ai? Tại vì Trọng Nghĩa và con đã được tu học ở khóa 19 ở tại Âu Châu và chúng con rất là thích. Chúng con mong là quý Phật tử nếu mà có điều kiện thì hãy tham dự khóa tu học kế tiếp này ngày 25 tháng 7 để biết được nguyện vọng của quý thầy cũng như là con đường mà chúng con phải đi, thưa thầy ạ.
Dạ vâng. Cho đến năm nay thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Âu Châu đã tổ chức được 20 kỳ tu học. Kỳ này thì tổ chức tại Amiên, Pháp Quốc, mà quý vị có thể liên lạc về chùa Khánh Anh ở Ba Nhơi với Đại Đức Thích Quảng Đạo. Dạ vâng, số điện thoại của chùa Khánh Anh gọi từ Hoa Kỳ là 011-331-4655-8444. Dạ, xin lặp lại là số điện thoại của chùa Khánh Anh ở Pháp gọi từ Mỹ là 011-331-4655-8444. Xin gặp Đại Đức Thích Quảng Đạo để biết thêm chi tiết. Và trang nhà của Khánh Anh là khanhanh.fr.
Chúng con cảm ơn thầy thật nhiều. FR tức là friends, phải không ạ? Là friends, phải không ạ?
Dạ, đúng rồi.
Dạ, dạ cảm ơn thầy thật nhiều.
Thế thì năm nay đặc biệt kỷ niệm 20 năm cho nên giáo hội giao cho chúng tôi là một quyển kỷ yếu 20 năm từ lớp khóa 1 cho đến khóa 20. Chắc chắn là có nhiều hình ảnh rất là tuyệt vời. Và các vị giảng sư không những là ở chỉ tại Âu Châu không, mà chúng tôi thường thường mời các vị giảng sư từ Úc Châu qua hay là từ Mỹ Châu qua để cho các Phật tử ở bên Âu Châu có nhân duyên để gặp gỡ quý thầy và học hỏi từ quý thầy. Thông thường thì những lớp học như thế này thì chia ra làm nhiều lớp khác nhau. Có những lớp trẻ học tiếng Anh thì quý thầy quý cô phụ trách giáo lý bằng tiếng Anh. Có những lớp trẻ học về tiếng Đức thì quý thầy quý cô phụ trách bằng tiếng Đức và tiếng Pháp cũng như tiếng Bắc Âu. Tức là lớp trẻ thì có tất cả là 4 lớp, lớp lớn tuổi thì có 2 lớp. Một lớp chuyên khoa là những người học về ví dụ Đại Trí Độ Luận hay là Đại Thừa Khởi Kinh Luận hay là Kinh Bát Nhã, Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Pháp Hoa. Và những lớp mới sơ cơ, tức là cái người mà mới vào đạo chưa biết gì hết, có thể phát tâm quy tâm bảo, hoặc là có những người phát tâm thọ Bồ Tát giới, thì đây là một cái cơ hội rất là lớn để quý vị có thể tham gia học hỏi.
Và trước khi mà tạm chia tay thì anh Trọng Nghĩa từ nãy giờ muốn giới thiệu đến một cuốn sách của Thượng tọa Thích Như Điển. Xin mời anh Trọng Nghĩa ạ.
Dạ, thưa quý thính giả và thưa thầy, kỳ này thầy đến thăm chúng con đó thì thầy có tặng cho Trọng Nghĩa Mộng Lan một quyển là Tình Đồ Tông Nhật Bản. Thầy có thể giới thiệu cuốn sách này để cho quý thính giả đang nghe chúng ta biết được thêm về cuốn sách này không ạ?
Dạ vâng, đây là tác phẩm thứ 49, đúng hay là thứ 50 của chúng tôi, là dịch trực tiếp từ tiếng Nhật sang tiếng Việt. Quý vị biết là dân Nhật có tất cả khoảng 130 triệu người, thì 80% là theo Tịnh Độ Tông. Tiếng Nhật gọi là Jodo Shinshu, đúng hơn gọi là Tịnh Độ Chân Tông. Do Ngài Shinran Sonin, tức là Thăng Long Thánh Nhân, đã khai sáng ra cái tông này. Tông này thì tương đối cũng giống như của Trung Hoa và giống như của Việt Nam. Nhưng người Nhật, quý vị biết rằng họ đã chuyển đổi những nền văn hóa của Âu Mỹ thành nền văn hóa của Nhật Bản. Và họ khi hấp thụ nền văn hóa của Phật giáo Trung Hoa, họ cũng đã recycle trở lại là văn hóa của Nhật Bản, chứ không giữ nguyên. Cho nên cái tinh thần của họ rất là hay. Ví dụ như ngày hôm nay khi người ta nói về Bushido, tức là vũ sĩ đạo, hay là Sodo, tức là thơ đạo, hay là Chado, tức là trà đạo, hay là Ikebana, tức là hoa đạo, thì người ta hiểu là người Nhật, chứ người ta không thể hiểu là người Hoa. Và điều đó là cái thành công của người Nhật. Thì Tịnh Độ Tông Nhật Bản cũng vậy. Đa phần chúng ta theo giáo lý Đại Thừa của Trung Hoa và tin theo Tịnh Độ Tông thì tín hạnh nguyện. Nhưng mà đối với người Nhật thì không những tín hạnh nguyện ra rồi mà còn có là trí tâm, dục sanh, tín nhạo. Là ba điều kiện này là do tự lực của mình. Hai điều kiện sau, tức là nhiếp thủ và bất xả, do cái nguyện lực, bổ nguyện của Đức Phật A Di Đà mà tiếp dẫn chúng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Và Ngài Thăng Long quan điểm rất là đặc biệt: những người ác tu thì nó mau thành tựu hơn là những người hiền.
Như vậy mình nên đổi thành người ác chứ không thầy?
Bởi vì cái này cũng hơi nguy hiểm, nhưng mà cái này nó tương ưng với cái Phật giáo Việt Nam chúng ta là đồ tể buông giao thành Phật đó. Khi mà người ác mà họ phản tỉnh rồi thì họ có thể thành Phật mau liền được. Và Ngài lý luận rằng khi một tảng băng nó thật là lớn thì trong đó nó chứa nó thật là nhiều nước, thì với ánh sáng mặt trời nó có thể làm cho nước tan đi được. Thì Phật tánh chúng sanh cũng như vậy, nó có sẵn đó hết tất cả, nhưng vì vô minh phiền não nó che đậy trong nhiều đời nhiều kiếp. Thì với Amitabha, tức là A Di Đà Phật, nó là vô lượng quang, nó ánh sáng vô lượng này và bổ nguyện của Ngài có thể làm tiêu tan tất cả những phiền não của mình để chuyển thành Bồ Đề giác ngộ. Nó rất là đặc biệt.
Và cái cuốn sách này nếu mà Phật tử mà muốn tìm mà mua thì ở đâu thưa thầy?
Thưa quý thính giả có thể vào trang nhà của chùa Viên Giác, tức là www.viengiac.de. DE đây là viết tắt cho chữ Deutschland, tức là Đức Quốc thưa quý vị. Hoặc là quý vị có thể email về viengiactu@viengiac.de. Viên Giác Tự viết là một chữ @viengiac.de.
Và nếu mà quý thính giả không nhớ hết thì có thể gọi cho Trọng Nghĩa và Mộng Lan. Trọng Nghĩa Mộng Lan sẽ đọc lại địa chỉ cho quý vị ở số là 714-713-4089, 714-713-4089. Thời lượng phát thanh thì chỉ có hạn, mà chúng con thì còn quá nhiều câu hỏi để gửi đến Thượng tọa Thích Như Điển. Mong bây giờ đó thì chúng con xin phép để được làm một cái phá lệ, đó là chúng con đã được nghe thầy ngâm thơ ở bên Hanover, Đức Quốc, lúc mà thầy cùng với chúng con gây quỹ cho thầy Tịnh Phước đó. Thì thầy có cách nào thầy ngâm 4 câu thơ trong bài Nhớ Chùa mà thầy hồi nãy thầy đã đọc 2 câu không ạ? Bây giờ thì thầy có thể ngâm cho quý Phật tử nghe, và đây cũng sẽ là lần đầu tiên quý Phật tử nghe trong chương trình Về Với Chân Tâm, sẽ không bao giờ có thể nghe bất cứ ở đâu thưa thầy.
Dạ vâng, theo lời yêu cầu của chị Mộng Lan, chúng tôi sẽ ngâm 4 câu sau cùng của bài thơ Nhớ Chùa của Thi Sĩ Huyền Không, tức là Cố Hòa Thượng Thích Mẫn Giác. Chân vần nơi nào nhớ là lùng ra đi, ai chả nhớ chùa chung, chứ mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông.
Và đó là giọng ngâm thơ của Thượng tọa Thích Như Điển, Tổng Thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Âu Châu, cũng là phương trưởng chùa Viên Giác Hanover, Đức Quốc. Chúng con là Trọng Nghĩa và Mộng Lan. Cảm ơn thầy và kính chúc thầy pháp thể khang an, thân tâm thường lạc. Và bây giờ là tiếng hát Trọng Nghĩa với bài thơ của Huyền Không do Mộng Lan soạn thành ca khúc Nhớ Chùa, tuyển chọn trong CD Một Đóa Sen Hồng do Trọng Nghĩa và Mộng Lan thực hiện và phát hành.
ra đi vắng bóng chùa, đường đời đã nhọc chuyện hơn thua, trong tôi bừng dậy niềm chua xót, sao xuyến mơ về lại cạnh xưa, thấp thoáng đâu đây cạnh tượng làng, có con đường đỏ chạy lang thang, có hàng tre gợi hồn sông núi, im lặng chùa thôi nắng ngập thang, biết đến bao giờ trở lại quê, phân vân lòng người nhớ nhung về, tang thương dù có bao nhiêu nữa, cũng nguyện cho chùa khỏi tái tê, tôi nhớ làng tôi sông Thái Bình, sớm khuya gần gũi tiếng chuông linh, tiếng chuông thức tỉnh lan xa mãi, an ủi dân hiền mọi mái tranh, chuông vang nơi nào nhớ lạ lùng, ra đi ai chẳng nhớ chùa chung, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Vắng bóng chùa, đường đời đã nhọc chuyện hơn thua, trong tôi bừng dậy niềm chua xót, sao xuyến mơ về lại cạnh xưa, thấp thoáng đâu đây cánh tượng làng, có con đường đỏ chạy lang thang, có hàng tre gợi hồn sông núi, im lặng chùa tôi nắng ngập vàng, biết đến bao giờ trở lại quê, phân vân lòng người nhớ nhung về, tang thương dù có bao nhiêu nữa, cũng nguyện cho chùa khỏi tái tê, tôi nhớ làng tôi sông Thái Bình, sớm khuya gần gũi tiếng chuông linh, tiếng chuông thức tỉnh lan xa mãi, an ủi dân hiền mọi mái tranh, chuông vang nơi nào nhớ lạ lùng, đi ai chẳng nhớ chùa chung, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời.